ได้กินสุบา กินหินพันตอนนี้นี่ไปหมอคองผัดแดนเนื้อเอื้องกีcùng chúng đại tỳ kheo đồng đi đến trụ xứ A Hòa Na Kiện Ni. Sáng sớm Thế Tôn đắp y mang bát vào A Hòa Na khất thực. Thọ thực xong đã khóa ngọ, dọn dẹp y bát, rửa tay chân. Thế Tôn lấy tọa cụ vắt lên vai đi vào rừng, đến dưới cội cây trải tọa cụ ngồi kiết già. Sau khi ngọ trai, trời đã xế, có nhiều vị tỳ kheo nhóm ngồi ở giảng đường cùng bàn luận việc này. Chư hiền, Thế Tôn rất kỳ lạ, tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi, quán biết cùng tột, tu tập cùng tột, gìn giữ ngự trị cùng tột, khéo thực hành đầy đủ trong một tâm. Phật nói niệm thân có quả báo lớn, được mắt xem thấy nghĩa đệ nhất. Đây là bắt đầu một cái bài kinh để dạy về phương pháp niệm thân. Cái bài kinh này mở đầu là chư tỳ kheo tán thán Đức Phật, ngài đã dạy tu niệm thân rộng rãi cùng tột. Mà nếu ai khéo tu cái phương pháp niệm thân thì sẽ được quả báo lớn và thấy được nghĩa đệ nhất. Cái nghĩa đệ nhất là chỉ cho thấy được cái chân lý hay là thấy được cái sự thật. Đó là lời tán thán của các thầy tỳ kheo. Thế Tôn ngồi yên tịnh, ngồi yên tịnh tọa do thiên nhĩ thanh tịnh vượt hơn người, nghe các tỳ kheo họp ngồi ở giảng đường cùng luận bàn việc như thế. Thế Tôn nghe rồi, đến chiều từ tịnh tọa dậy đi đến giảng đường trải tòa ngồi trước chúng tỳ kheo. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: các ông cùng nhầm luận bàn việc gì, do việc gì họp ở giảng đường? Chư tỳ kheo bạch: Thế Tôn, chúng con các tỳ kheo sau buổi ngọ thực họp ngồi ở giảng đường cùng luận bàn việc này. Chư hiền, Thế Tôn rất kỳ lạ, tu tập niệm thân vân vân. Phật nói niệm thân có quả báo lớn, được mắt xem thấy nghĩa đệ nhất. Thế Tôn, chúng con cùng nhầm luận bàn việc này, do việc này nên họp ở giảng đường. Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: thế nào tôi nói tu tập niệm thân phân biệt rộng rãi được quả báo lớn? Chư tỳ kheo bạch: Thế Tôn là gốc pháp, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn cuối xin nói cho chúng con nghe rồi được biết nghĩa rộng. Phật bảo: các ông lắng nghe khéo suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các ông phân biệt nghĩa này. Chư tỳ kheo vân dạy lắng nghe. Đây là bắt đầu vào niệm thân. Phật bảo: thế nào tỳ kheo tu tập niệm thân? Tỳ kheo đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ngủ biết ngủ, thức biết thức. Như thế tỳ kheo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Tỳ kheo như thế riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Như vậy thì đoạn này chúng ta thấy Đức Phật dạy cái phương pháp niệm thân. Quý vị mới nghe thấy nó thường quá. Đi thì biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ngủ biết ngủ, thức biết thức. Nhưng mà có nhiều người nghi ngủ biết ngủ rồi đâu có ngủ được, có không? Nhưng mà không phải vậy. Ở ở đây nếu mà kiểm điểm lại thì tất cả sẽ thấy cái phương pháp tu, thì đây là những phương pháp tu, cho nên mình phải lắng thần nghe để nhớ cái lối tu. Bởi vì đi, đứng, nằm, ngồi hay là ngủ, thức, mỗi hành động mình đều biết rõ. Biết rõ là biết như thế nào? Thí dụ đi biết mình đi, có ai đi mà không biết mình đi, phải không? Bây giờ mấy huynh đệ đi có biết mình đi không? Biết. Nhưng mà thật ra cái biết nó hời hợt, nó lơ là, chứ nó không biết đúng như biết. Bây giờ tôi nói thí dụ một chuyện nhỏ thôi. Thí dụ như mấy huynh đệ tới tối lên chùa tụng kinh, lên tụng kinh rồi cái thì trước khi bước lên chánh điện mình để dép ở ngoài, mình để dép, mình biết mình để dép không, mà thấy có cái chiếc thì nó lăn qua, chiếc thì nó ngã lại đâu đó, nó không có ngay thẳng gì hết, thì đó là biết hay không biết? À, mình có cái tật xem thường, nghĩa làm cái gì thì làm mà ít có biết từng cái cử chỉ, từng cái hành động của mình. Bởi vậy cho nên người Nhật họ tới học thiền á, mà mình vô mình hỏi thiền, hỏi đôi dép của anh để chỗ nào, rồi hỏi cái dù anh để đâu, hỏi thử cho mình có biết rằng khi mình tới đó mình để đôi dép như thế nào, mình để cái dù ở đâu, thì đó là mỗi hành động mình biết. Còn mình nhớ không biết đôi dép nãy để ra ở đâu, cái dù không biết máng chỗ nào, thì tức là mình không biết cái hành động của mình. Mà mỗi hành động mình không biết là mình không có theo dõi, mà không theo dõi tức là chưa biết ứng dụng tu thiền. Như vậy thì ở đây tu Phật không bảo mình làm cái gì lạ, mà biết từng cái hành động của mình. Như vậy thì cột tâm mình trong cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ngủ, cái thức. Khi nằm ngủ thì mình chỉ biết có ngủ thôi, khi thức thì mình biết mình thức. Nhưng bây giờ mấy huynh đệ ngủ mà có biết mình ngủ không? Có nhiều người thì gần ngủ thì cầm cuốn sách đọc ngồi cho nó rớt xuống thì ngủ luôn, phải không? Như vậy nó có biết mình ngủ không? Nghĩa ngủ mà mình mắc lo đọc sách rồi nó sai thì nào mình không hay, phải không? Còn có người thì nằm ngủ mà lăn qua trở lại hoài ngủ không được, nhớ chuyện năm trên năm dưới không mà không ngủ, phải không? Thì như vậy nó có biết mình ngủ đâu, nằm ngủ mà không biết mình ngủ mà lại nghĩ cái chuyện ở đâu đâu, như vậy đó là ngủ không biết mình ngủ. Rồi thức, ví dụ như thức thì biết mình thức là nghe đánh kiển hay là nghe chuông, thì mình trỗi dậy, mình thức đàng hoàng tỉnh táo, ngồi ngay thẳng, bước chân xuống giường thì mình đâu đó nó đứng đắn đàng hoàng, chứ không có lụp chụp, không có lăng xăng. Mình nhiều khi ngồi vậy thì coi như sai sai tỉnh tỉnh, nó không có thiệt là tỉnh, phải không? Như vậy thì cái tỉnh của mình nó không có thiệt. Cho nên ở đây Phật dạy mình tu là mình cột tâm trong cái đi, trong cái đứng, trong cái ngồi, trong cái nằm, trong cái ngủ, trong cái thức. Giờ nào làm cái gì biết rõ cái đó, nữa là mình biết tình hành động của mình không có sai chạy. Thì như vậy đó là nói mình tu. Rồi nếu người nào biết cột tâm như vậy thì tôi nói giả sử như mình đang đi mà biết mình từng bước mình đi, tức là mình nhớ cái đi mà mình không nhớ chuyện khác, phải không? Còn mình giờ mình đi mà có nhớ cái đi hay nhớ chuyện khác? Đó, ví dụ đây thả bách bộ từ ở ngoài vào chùa, đi như vậy là đi mà nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chứ không có nhớ mình đang đi, phải không? Đó, như vậy thì mới thấy cái tâm của mình nó phóng túng, nó đương chạy, chứ nó không có an trụ. Mà Phật bắt mình phải an trụ cái tâm của mình lại, cho nên bắt mình đi thì biết mình đi từng bước mình đều biết rõ ràng. Rồi khi đứng thì mình cũng biết mình đang đứng, nó là thấy mình đứng, chứ không có đứng là nhớ chuyện này chuyện kia. Giống như khi ngồi thì biết mình đang ngồi, chứ không phải ngồi mà tâm mình nó gửi gắm nơi này nơi kia. Thì như vậy tôi nói rằng, giả sử như có người nó khi học biết mình học được không, như vậy mà có nhiều vấn đề học mà có nghĩ mình học không, đương học mà có khi nghĩ chuyện khác mà không có để tâm trong cái học rồi vậy đó. Cho nên nó không có cái biết trụ tâm. Nên ở đây tu là mình phải biết làm cái gì, phải đem hết tâm lực mình trong cái đó, mình làm chủ trọn vẹn trong cái đó, chứ đừng để tâm mình nó phóng nơi khác, chạy nơi khác. Nếu tâm phóng nơi khác, chạy nơi khác, đó là mình không biết tu. Thì mấy huynh đệ nghĩ mình tu là biết từng cái hành động. Lâu nay người ta cứ nghĩ tu là phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền mới tu, phải không? Còn cái đi cái đứng không có tu. Nhưng mà không phải. Ở đây Phật bảo mình tu là trong từng hành động đều có chủ, nghĩa là tâm lực của mình đều an trú trong cái hành động của mình. Mà tâm lực an trú trong cái hành động đó chính là cái mình tu. Chứ nó không phải như những người khác mà họ hiểu lầm, nghĩa là đợi tới tụng kinh ở trên chùa mới tu, hay là niệm Phật mới tu, hay là ngồi thiền mới tu. Đó là cái chặng thứ nhất. Đức Phật dạy mình cột tâm trong cái hành động đi đứng nằm ngồi ngủ thức. Như vậy thì chỉ cần cột tâm như vậy thì đây Đức Phật nói tùy theo như thế. Ở chỗ xa lìa, ở chỗ xa lìa tức là chỗ vắng vẻ, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm. Bởi vì mình cột tâm mình ở mọi hành động, mọi hành động thì tâm mình nó không chạy bậy, nó không có lăng xăng. Như vậy thì tâm được an định. Mà tâm an định rồi thì biết đúng như thật, tức là thấy được cái lẽ thật. Đó gọi là tu tập niệm thân. Đó là chặng thứ nhất. Đến cái chặng thứ hai lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo chánh biết, khi ra vào khéo quán phân biệt, co duỗi cúi ngước, nghi dung chậm rãi, khéo đắp y tăng già lê và các y bát, đi đứng ngồi nằm ngủ thức, nói nín đều chánh biết. Như thế tùy theo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Tùy theo ấy, nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Thì chặng thứ hai này cũng là ở trong cái hành động, tức là cột tâm ở trong cái hành động của mình, từ cái co, cái duỗi, cái cúi, cái ngước, nghĩa là luôn luôn cái nghi dung của mình nó chậm rãi, nó điềm đạm, chứ nó không có hấp tấp, nó không có lăng xăng. Rồi từ đắp cho y tăng già lê và các y bát, rồi đi đứng ngồi nằm ngủ thức, nói nín, nói biết mình nói, nín biết mình nín. Thực ra những cái điều này thì nếu mà mấy huynh đệ chưa có kinh nghiệm trong cái tu thì thấy nó như là quá tầm thường, nên nó không có cái gì màu nhiệm lạ lùng. Nhưng mà rồi đây là cái phương pháp tu thiền, mà không phải tu thiền thôi, mà ai tu theo Phật đều cũng phải biết để mà ứng dụng. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nói mà không biết mình nói gì, khi chúng ta nín mà không biết tại sao mình nín. Cho nên mọi cái hành động, khi co tay, khi duỗi tay, khi cúi đầu, khi ngước đầu, mỗi cái mình đều biết. Khi đắp y, khi mang bát, khi ăn cơm, khi nói chuyện, lúc nào mình cũng biết tất cả hành động của mình. Cho nên những vị tu thiền tập theo nguyên thủy thì thường thường vào thất người ta bắt mình, khi mình lau nhà vẫn trụ tâm ở cái lau nhà, khi mình lau bàn cũng trụ tâm ở cái lau bàn, rồi mọi hành động nào mình cũng trụ tâm ở nơi đó. Mà nhờ trụ tâm như vậy đó Cho nên tâm mình nó trụ, mà trụ tức là định. Nhờ đó mà cột cái tâm của mình, từ cái hành động nhỏ lớn mình đều ý thức hết, mình cột tâm hoàn toàn ở trong đó. Mà do tâm mình cột ở trong đó cho nên rồi tâm nó không có loạn. Mà tâm không loạn thì tới định chứ gì. Còn mình bây giờ nhiều khi cả ngày mấy huynh đệ làm cái này cái nọ cái kia mà không có trụ tâm, rồi tới tối ngồi nó để kèm cho nó yên, nó có yên đâu, phải không? Bởi vì nó quen phóng rồi, tới chừng kèm lại thì nó lăn xăng lộn xộn chứ nó không yên. Bởi vậy cho nên mình tu phải tập từng cái hành động trong mọi giờ mọi phút, chứ không phải đợi tới giờ ngồi thiền, đợi tới giờ tụng kinh mới gọi là giờ tu. Như vậy thì chính cái phương pháp tu này Đức Phật chỉ cho mình biết nương theo cái hành động, hành động của thân mà mình cột tâm ở đó. Cho nên thường hay nói thân ở đâu thì tâm ở đó, nên đi thì biết đi, đứng thì biết đứng, co duỗi cúi nước đều biết rõ. Mà người nào biết kèm cột tâm như vậy thì cái người đó dễ được an trú tâm đó. Bởi vậy nên Phật nói cái kết quả của nó là sao? Nếu người y chứ vậy mà tu hành tinh tấn thì sẽ giúp được các bệnh trong tâm, tâm được an định. Mà được tâm định rồi thì biết đúng như thật, thấy được cái lẽ thật. Đó là phương pháp niệm thân. Thì như vậy hai cái phương pháp này cộng lại đều cột ở cái hành động của mình, cột tâm ở hành động của mình, gọi đó là niệm thân. Bây giờ tới cái phương pháp kế lại, tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo sanh niệm ác chẳng lành, dùng niệm pháp lành trị dứt diệt hẳn. Ví như thầy trò thợ mộc dùng dây mực nẻ vào cây, lấy búa bén đẽo khiến cây ngay thẳng. Như thế tùy theo sanh niệm ác chẳng lành, dùng niệm pháp lành trị dứt diệt hẳn. Tùy theo như thế, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu thiên ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, được tâm an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy thì tới đây nó tiến thêm một bước, là ngoài cái kèm giữ cột trói cái tâm mình ở trong hành động, mình còn thêm một cái nữa. Thêm cái gì? Vừa khởi cái niệm ác, cái niệm xấu thì mình liền dùng cái niệm thiện để diệt trừ nó, cho nó dứt hẳn. Như vậy thì vừa khởi cái niệm ác, niệm xấu liền dùng cái niệm thiện mà dứt trừ. Đức Phật dùng cái thí dụ như là thầy trò thợ mộc dùng dây mực nhẽ vào cây rồi đẽo cho nó ngay thẳng. Bây giờ tôi hỏi dục niệm ác là niệm gì, rồi dùng cái niệm pháp lành để trị làm sao. Đó là những cái ứng dụng cho sự tu. Ví dụ bây giờ chúng ta khởi một niệm sân, nổi giận, giận người này hoặc giận người nọ thì đó là niệm ác. Mà vừa khởi niệm sân rồi, muốn trị nó chúng ta phải lấy cái gì? Lấy cái niệm từ bi. Thôi thay vì giận người đó, bây giờ phải khởi cái tâm thương họ, đừng có giận. Nghĩa là lấy cái thương họ bằng cái tình thương từ bi để mà dẹp cái nóng giận của mình, thì gọi đó là lấy cái niệm lành để dứt trừ cái niệm ác. Hoặc giả khi mà khởi cái niệm mà đuổi theo tham tài tham sắc chẳng hạn, thì mình phải lấy cái gì trị? Nếu tham tài thì lấy gì trị? Vừa khởi cái niệm tham tài sản của cái thì dùng cái niệm vô thường để trị. Còn nếu tham sắc thì dùng cái niệm bất tỉnh để trị. Thì như vậy đó, cái phương pháp này là phương pháp đối trị ở tâm mình. Tâm mình có niệm xấu, niệm ác thì lấy cái niệm lành để giúp trị. Như vậy thì cái trị đó làm cho những cái tâm ác lành lành nó sạch, nó hết. Mà cái pháp lành được tăng trưởng. Vì vậy cho nên vừa ứng dụng cái pháp tu ở tâm mình như vậy, đồng thời khéo cái giữ trong mấy quay nghi đi đứng nằm ngồi của mình đều biết rõ nữa, thì đó là mình biết tu để dứt hết bệnh trong tâm rồi được an định, do đó mà biết các pháp đúng như thật. Đó là cái phương pháp thứ ba, nhưng mà coi là như thứ hai. Đây là nói về cái đối trị ở nội tâm. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo miệng ngậm hai hàm răng vừa khiết, lưỡi cong lên ổ gà, dùng tâm trị tâm, dùng tâm trị tâm, trị dứt diệt hẳn. Ví như hai lực sĩ bắt một người yếu lôi đi mỗi nơi đánh đập tự do. Như thế tỳ kheo miệng ngậm hai hàm răng vừa khiết, lưỡi cong lên ổ gà, dùng tâm, trị dứt diệt hẳn. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu ở, riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, tâm được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Tới cái chặng này là làm gì? Tức là tọa thiền. Hồi nãy là mình đối trị tâm, trong khi thấy nó dấy lên bất cứ ở đâu thì đều dùng cái phương pháp đối trị mà trị. Thì ở đây là dạy mình ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền ngay thẳng rồi, miệng ngậm hai hàm răng vừa khiết, lưỡi cong để lên trên, rồi dùng tâm trị tâm, tức là dùng tâm vừa dấy cái niệm này thì dùng cái niệm kia để trị, tức là dấy cái niệm ác thì dùng cái niệm thiện để trị, trị cho tới dứt hẳn. Nó không còn những cái niệm khởi. Đây dùng cái thí dụ như cái người lực sĩ bắt một người yếu mà lôi đi đánh đập tự do thì cũng như vậy. Chúng ta khi ngồi thiền thì có một cái thế mạnh, thế mạnh chú tâm mạnh thì nó có cái sức, cho nên những vọng tưởng, những cái tâm điên đảo nó dấy lên, mình kềm, mình đuổi nó mạnh. Còn khi mình đi đứng thì nó hơi yếu. Bởi vậy cho nên đây là một cái phương tiện trong cái lúc ngồi thiền. Nhờ cái phương pháp ngồi thiền kèm cái thân ngay thẳng, rồi cái ý chí nó mạnh mẽ, cho nên những cái niệm nó dấy lên, mình đuổi, mình dẹp nó mau đó. Do đó cho nên cái kết quả tốt. Thì đây là một cái phương tiện về ngồi thiền. Đó là cái cách ngồi để kèm giữ cho cái tâm nó không có bị dông rủi. Mà tâm không dông rủi thì được an định. Bởi an định cho nên thấy đúng như thật. Đó là cái thứ ba hay là cái thứ tư. Bây giờ tới cái kế. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo niệm hơi thở vào, biết hơi thở vào, niệm hơi thở ra, biết hơi thở ra. Hơi thở vào dài, biết hơi thở vào dài. Hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài. Hơi thở vào ngắn, biết hơi thở vào ngắn. Hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn. Học dừng thân hành hơi thở vào, học dừng khẩu hành hơi thở ra. Như thế tùy theo tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Cái đoạn này thì nói về hơi thở, nói cách khác là quán hơi thở đó. Mà ở đây Phật dạy quán hơi thở nó rất là đơn giản, không có đếm số mà chỉ là theo thôi. Gọi là niệm hơi thở vào, biết hơi thở vào, tức là khi hít vào thì mình biết nó tới đâu. Rồi hơi thở ra, biết hơi thở ra, tức là khi thở ra tới đâu mình biết tới đó. Hơi thở vào dài thì biết nó dài, thở ra dài biết dài, ngắn biết ngắn. Những cái này thật ra cái người tu mà nếu không có kỹ, không có kỹ, không có chín chắn thì mình thấy nó sao dễ quá đi. Chứ còn nếu mình khéo nhìn cho tinh tế một chút thì mới thấy Đức Phật dạy cái lối tu nó hết sức là giản đơn. Nói trường hợp thì ngồi thiền, ngồi thì hít hơi vào tới đâu biết, rồi thở ra tới đâu biết. Nó là luôn luôn cái tâm mình nó cột theo hơi thở, vô ra vô ra, rồi biết hơi vô hơi ra, rồi biết cả hơi vô dài ra dài, vô ngắn ra ngắn, biết rõ Mà nếu tâm mình biết hơi như vậy đó thì lúc đó nó có chạy được không? À, sở dĩ mình ngồi mà tâm mình chạy tứ tung là mình đâu có nhớ, mình không nhớ hơi thở của mình. Cho nên ở đây cột tâm ở hơi thở, hơi thở vào biết vào, ra biết ra. Cho nên ở chỗ khác có nói cái thí dụ, nói rằng ví như cái người thiếu nợ và cái người chủ nợ. Người chủ nợ gặp cái người thiếu nợ, lâu nay họ trốn đi, bây giờ mình gặp họ thì mình phải sao? Phải theo dõi sát họ để mà nắm lưng họ đòi của lại, chứ không có để bỏ họ chạy nữa. Thì cũng như vậy, hơi thở mình vào tới đâu mình biết, ra tới đâu mình biết, biết rõ, không có rời hơi thở, tâm mình còn trong hơi thở, thì đó là một cái lối tu quán hơi thở. Mà rồi nó dài nó ngắn mình phải biết, rồi thêm nữa nó nóng nó lạnh mình cũng phải biết nữa. Hơi thở vào ấm thì biết là ấm, hơi thở ra mát thì biết là mát. Nghĩa là mình có biết rõ từng cái tế nhị của hơi thở, từng cái cảm giác nhỏ nhất của hơi thở. Thì như vậy đó là quán hơi thở, mà chính cái đó là tu thiền. Cái bài này quý vị học hơi kịch một chút, bởi vì đây là nói tu. Thì coi chừng chừng đó tôi hỏi bất thành cái rồi quý vị kẹt nha. Bởi vì tôi thì hơi trọng mấy cái pháp tu để cho ý mấy huynh đệ sau này học rồi ứng dụng tu cho được, chứ còn không phải học lý thuyết suông. Mà nói tới tu thì phải biết Phật dạy mình tu cách nào, hiểu cho rõ ràng. Vì vậy cho nên quý vị ráng theo dõi để thấy cho rõ. Thì mấy bài gần đây thì dễ nhớ lắm, thi mình cũng được, tiện chứ không có sao. Chứ còn mấy bài cũ thì sợ quên, nhưng gần đây thì dễ nhớ. Bởi vậy hả? Chưa phải ôn cũ truy tân á, ôn cố truy tân á, ôn cái cũ mà theo dõi cái mới nữa. Vậy nó mới gọi là tinh thần của người học. Thì giống như theo hơi thở, theo giỏi mà không có rời, đừng có quên. Thì như vậy đó nó mới thành công của sự tu. Thì ở đây tôi nhắc lại cái phương pháp thứ tư này là phương pháp quán hơi thở. Quán này nói theo ở trong lục diệu pháp môn đó là theo, thấy không? Tùy tức đó, theo hơi thở. Mà theo hơi thở như vậy đó thì gọi đó là quán thân. Bởi vì hơi thở nó cũng ở trong thân, cho nên cũng thuộc về quán thân. Và cái thứ năm lại, tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo do lìa sanh hỷ lạc, thấm nhuần thân đầy tràn khắp cả trong thân. Do lìa sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khóc. Ví người thợ tắm gội, lấy thao chứa nước tháo đậu, đem hòa với nước, nước đều thấm trên đầy khắp, không đâu chẳng có. Như thế tỳ kheo do lìa sanh hỷ lạc, dầm thấm đầy khắp nơi thân. Trong thân này do lìa sanh hỷ lạc, không đâu chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Tập được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy là cái chặng mà tu hành đã được kết quả đó. Chữ lìa sanh hỷ lạc tức là nguyên chữ Hán là ly sanh hỷ lạc đó, tức là cái sơ thiền. Mình tu do cột cái tâm ở mọi hành động, do cột tâm ở mọi hành động rồi, tới cái giai đoạn này là lìa hết những cái niệm theo ngũ dục. Nhớ chữ lìa này là lìa cái tâm niệm theo dõi ngũ dục. Mà lìa được cái niệm theo dõi ngũ dục, cho nên rồi mình sanh hỷ lạc đó. Ví dụ như mấy huynh đệ đương lo đương nghĩ cái gì mà nó làm cái đầu óc mình phải nặng nề khó chịu, mà mình buông được những cái lo nghĩ đó, cái đầu óc mình nó nhẹ nhàng thanh thản, lúc đó vui không? Bởi vậy cho nên khi mà mình lìa cái tâm theo ngũ dục, tâm đó được xa lìa rồi thì cảm thấy nó có cái vui thích, bởi vì mình tu cái khổ là cái ngũ dục thế gian nó hay trói buộc mình. Nói đó là nói cách đổ quan cho nó, phải không? Nó trói buộc mình thì mình trói buộc nó. Nhưng mà nói nó trói buộc mình đó, là nói nó có cái sức hấp dẫn, phải không? Cho nên nói nó trói buộc mình, nhưng nó hấp dẫn, mà nếu mình lơ là thì nó không có hấp dẫn nổi. Nhưng mà vì mình cũng có cái sức hấp dẫn với nó, giống như là kim châm, kim với đá, nam châm, hai cái nó gặp nhau bên nào cũng có sức hấp dẫn hết, cho nên nó dính với nhau. Thì cũng như vậy, nếu mà ngũ dục nó có mà mình không có cái tâm ái nó thì nó có dính không? Còn bây giờ tại vì nó đã có sức hấp dẫn mà mình lại có tâm ái trước nó nữa, cho nên hai cái nó dính với nhau. Bây giờ đây mình tu mà nếu không liền ngũ dục thì cái tu nó có tiến được không? Bởi vậy cho nên vì cái ngũ dục nó làm cho mình phải phiền hà, phải bận điệu, mệt nhọc. Bây giờ mình lìa nó được cái coi như là quẳng một cái gánh nặng xuống dưới, phải không? Nó nhẹ nhàng thảnh thơi cho nên vui mừng đó. Bởi vậy cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. Tới đây mới là lìa được ngũ dục mà vui thôi, chứ chưa có định. Đó là cái chặng thứ nhất của bốn thiền, cho nên gọi là sơ thiền. Nước thấu đậu như mình nói nước cho. Đó là sơ thiền rồi. Bây giờ tới lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo được định sanh hỷ lạc. Đó, nhờ cái niệm thân mà được định sanh hỷ lạc, nhuần thấm nơi thân dãy đầy khắp hết. Trong thân này do định sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như mạch nước trong núi rất trong sạch dãy đầy, bốn phía không có lối nước chảy vào, tự ở dưới đáy mạch chảy vọt lên đầy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, đầy khắp không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo do định sanh hỷ lạc, thấm nhuần nơi thân đầy khắp. Trong thân này do định sanh hỷ lạc, không đâu chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đây là cái thiền thứ hai, do mình tu tập niệm thân. Do tu tập niệm thân mà tâm mình được định. Niệm thân như hồi nãy tôi nói đó, cột tâm ở cái hành động đi đứng ngồi nằm co duỗi, mình đều cột tâm không cho nó lơi, không cho lơi lỏng, không cho nó chạy đi. Nhờ vậy mà tâm mình nó được định. Mà khi ngồi thiền tâm định rồi á, thì nó lại sanh ra cái hỷ lạc, nó nhuần thấm ở trong thân, đầy dẫy khắp hết ở trong thân. Nó là định sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Thì đây là diễn tả cái thì nhị thiền. Nhưng cái nhị thiền là do tâm mình được định. Hồi nãy là mới lìa dục nhưng tâm nó chưa được định. Bây giờ lìa dục rồi, tâm được an định. Mà thường thường á, nếu mà có ứng dụng tu mới thấy cái chỗ mà nó quan trọng này. Bởi vì khi mà mình đương loạn, loạn thì mình bực bội. Khi mình ngồi thiền mà tâm cứ loạn hoài là bất an, phải không? Loạn là bất an. Bây giờ bỗng dưng nó yên phân phát lại, thì khi nó yên phân phát lại đó gọi là định. Mà khi nó yên lại cái tự nhiên phát cái nguồn vui từ ở trong nó ra, nguồn vui từ ở trong nó phát khởi ra. Mà cái nguồn vui này nó tràn khắp cả người, chứ không phải nó chỉ vui như mình vui ở nở nụ cười ở miệng hay là những cái vui thường, mà cái vui tràn trề trong thân, chỗ nào cũng khắp hết. Đây mới dùng cái ví dụ, nhưng mà mạch nước ở dưới nó đầy dẫy, cái mình soi chúng nó tràn lên, tràn hết cả núi, không có chỗ nào mà không khắp. Thì ở đây cũng vậy, khi tâm mình định rồi thì nó phát ra cái vui, nó tràn khắp cả người đó. Thì cái vui này thật là không có diễn tả được. Bởi vì sao không diễn tả được? Nó không phải như cái vui mà mình nghe người ta hát hay là mình thấy người ta chọc cười rồi mình phát vui, mà cái vui định từ trong lòng mình nó phát ra một cách nhẹ nhàng, cho nên cái này gọi là định sanh hỷ lạc đó. Đó là cái thiền thứ hai do cái tu niệm thân mà được. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân, dễ đầy khắp hết trong thân, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp, ví như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng, xanh trong nước, lớn trong nước, dễ đầy khắp hết, không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo không hỷ sanh lạc, thấm nhuần nơi thân, dễ đầy khắp hết trong thân này, không hỷ sanh lạc, không chỗ nào chẳng khắp, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đến đây là cái định thứ ba, hay là cái thiền thứ ba. Thiền thứ ba, cái danh từ chuyên môn gọi là ly hỷ diệu lạc. Đó, ly hỷ diệu lạc. Cái đầu á là ly sanh hỷ lạc, đó là sơ thiền. Rồi cái thứ hai nhị thiền á là định sanh hỷ lạc. Cái thiền thứ ba này gọi là ly hỷ diệu lạc. À, tại sao vậy? Bởi vì ở đây chia cái hỷ với cái lạc làm hai, phải không? Hỷ là sao, lạc là sao? Mấy huynh đệ nhớ cái hỷ là sao, còn lạc là sao? Hai cái thấy cũng vui luôn à. À, nhưng mà cái hỷ thường thường người ta nói là mừng, cái lạc người ta nói là vui. À, bây giờ tôi thấy, tôi thí dụ thế này, thí dụ như mình ở trong chùa có một huynh đệ nào rất là thân với mình mà đi đâu xa 3 năm 7 năm, khi mới về vừa gặp đó, thì mình sao? À, mình vỗ tay rồi mình mừng, phải không? Thì cái mừng nó động hay là nó yên? À, nó vui trong cái động. À, thường thường ta nói nhảy nhót rồi đó, phải không? Vui mừng nhảy nhót đó là cái mừng đó. Thành ra cái hỷ nó có tính cách động thô, còn cái lạc là cái vui tế, cái vui nhẹ nhàng, nó vi tế ở trong, vui cách nhẹ nhàng khoan khoái đó. Thì cái vui đó gọi là lạc. Bởi vậy cho nên nói cái hỷ nó là thô, vì vậy cho nên lìa cái hỷ, không còn cái hỷ mà chỉ còn cái lạc thôi. À, vì vậy mà nó gọi là ly hỷ diệu lạc đó. À, thì như vậy chúng ta thấy từ cái lìa dục được sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc, tới đây trong hai cái hỷ và lạc bỏ cái hỷ chỉ còn cái lạc thôi. À, như vậy thì khi cái vui đó nó thấm nhuần mà một cách nhẹ nhàng, cho nên đây ví dụ như là hoa sen ở trong nước, thì trong nước hoa sen đó cái thân nó, cái gốc của nó đều là ở trong nước, phải không? Rồi cả cái cọng nó có nước không? À, cũng nước, cho nên nó thấm nhuần ở trong, không có thiếu chỗ nào hết, nước đầy hết. Cho nên tới chỗ này thì không hỷ, hay là cách khác là lìa hỷ, mà chỉ còn cái diệu lạc nó khắp ở trong thân. Như vậy thì ba cái thiền này là cái mà người tu thiền thường phải trải qua. Nếu mà mình học không kỹ, mình biết không rõ, thì khi mình tu mình cũng không thấy. Mà hoặc giả sử có ai hỏi mình cũng không biết đâu mà rờ. Đó. Bây giờ tới cái thứ tư. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo ở trong thân này dù dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như một người đắp y bảy thước tay hay tám thước tay, từ đầu đến chân nơi thân thể này không chỗ nào chẳng phủ. Như thế tùy theo trong thân này tâm thanh tịnh, ý nghĩ đầy khắp, thành tựu tự tại. Trong thân này tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khắp. Kia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, giúp các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Đây là cái tứ thiền. Thì tứ thiền theo cái danh từ chuyên môn gọi là gì? Xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh. Cho nên tới cái tứ thiền này, cái niệm thiện, cái niệm ác đều buông hết. Chỉ còn một tâm thanh tịnh, nhớ một tâm thanh tịnh hoàn toàn đó. Cho nên gọi đó là niệm cái thanh tịnh. Trong thân này dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng sắp đó, chỉ nhớ cái thanh tịnh đó thôi. Xả hết cái niệm thiện, cái niệm ác. Bởi vì còn có niệm thiện, niệm ác, thì niệm ác tức là khổ, niệm thiện tức là vui. Mà còn khổ còn vui là còn đối đãi, nó không có thiệt. Cho nên đến đây xả hết hai cái niệm khổ vui, chỉ còn một tâm thanh tịnh, nhưng mà còn giữ cái thanh tịnh đó. Cho nên gọi đó là dùng tâm thanh tịnh, không chỗ nào chẳng khóc. Đây mới ví dụ như người đắp một cái y dài 7 thước tay hay là 8 thước tay thì chỗ nào cũng trùm hết. Thì khi đó tâm mình toàn thể, thân tâm đều là hoàn toàn thanh tịnh, không chỗ nào không thanh tịnh. Đó là được cái tứ thiền. Nói mấy cái chỗ này tôi nhắc để rồi mấy huynh đệ sau này khỏi có cái buồn như chúng tôi hồi xưa. Hồi xưa chúng tôi đi giảng khoảng năm 1957-58 đi giảng, thì đó đi giảng ở Rạch Giá, bây giờ gọi là Kiên Giang á. Thì giảng ở dưới đó, thì chúng tôi giảng trong Phật học phổ thông một khóa thứ hai. Khóa thứ hai thì có nói những cái hiện trạng của cái thiền, từ tứ thiền cho tới tứ xong rồi đó, nói rõ lắm. Khi tôi giảng xong rồi, cái có một ông Phật tử, ông rất là chân thành, ông tới hỏi: thưa thầy, thầy giảng như vậy tụi con nghe cũng hiểu, nhưng mà ngài đã, thầy đã chứng được thiền nào rồi? Thầy nói sao vậy? Nếu không chứng mà nói chứng thì phạm với tội gì? Đại ngôn ngữ. Mà bây giờ mình nói không biết, mình không chứng cái gì hết thì họ mất lòng tin. Bây giờ nói làm sao đây? Thành ra khi mà người Phật tử họ quá chân thành, họ nghĩ rằng mình nói được là mình đã làm được, cho nên họ hỏi cái thực của mình. Thì khi đó tôi vì cái thật thà, cho nên tôi hơi chưa trả lời được. Thì lúc đó đi chung với thầy Quyền Vi, ông ngồi bên, cái ông trả lời thế giùm tôi. Ông nói như người tu chứng, người tu chứng như uống nước lạnh nóng tự biết, làm sao nói cho đã hiểu nghe. Phải không? Như vậy là gỡ được cái nạn cho mình. Nhưng mà mình có xấu hổ không? Tuy nhiên gỡ được cái nạn, nhưng mà tự mình thấy xấu hổ. Mình nói được mà chưa làm được. Mà chính cái đó là một cái tôi đau. Cho nên là sau này tôi nói rằng, nếu mình học bao nhiêu nói bao nhiêu thì mình giống như cái cuồng băng này. Ta nói vô mình thâu, thâu rồi cái phát ra, chứ không có cái gì của mình hết. Đó là một cái mà thật là xấu hổ. Cho nên là sau này tôi hay nhắc nhở với huynh đệ, tôi nói mình tu Phật thường gọi là đánh đạo sư đó, là ông thầy dẫn đường, biết đường mới dẫn đường, còn không biết đường dẫn được không? Bởi vậy cho nên không biết đường thì ẩu, thì phải đi lạc, mình cũng không biết nữa. Cho nên mình phải biết đường, mà biết đường thì phải có hành mới biết, chứ không có hành thì khó biết. Ta nghĩ chút rồi. Qua phần tứ thiền rồi, bây giờ tiếp lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo nghĩ tưởng quang minh, khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh niệm. Như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, như ngày đêm cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy, như dưới trên cũng vậy, như trên dưới cũng vậy. Như thế không điên đảo, tâm không có ràng buộc, tu tâm quang minh, tâm không bị tối che đậy, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, tâm được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm quang minh, niệm thân. Ở đây nói về niệm quang minh hay là tưởng quang minh. Quang minh tức là ánh sáng, tưởng ánh sáng. Bởi vì chúng ta tu á, nó có cái bệnh nó dễ ngủ gục, phải không? Và cái ngủ gục đó là cái bệnh của người tu thiền. Bởi vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy cái phương pháp tưởng quang minh, tức là tưởng ánh sáng. Khi mình ngồi thiền hay là khi mình nằm, khi mình ngồi đều tưởng ánh sáng. Thì trong có nhiều bài kinh nói riêng, nhưng ở đây chỉ nói cái phần căn bản thôi. Tưởng ánh sáng, tưởng sao đó, khéo nhớ cảnh niệm, tức là mình luôn luôn mình tưởng như xung quanh mình nó toàn là sáng, nó không có tối. Cái sáng là do mình tưởng mà ra, tưởng xung quanh mình là ánh sáng hết, hay là nói cái khác giống như có hào quang vậy đó, tưởng xung quanh mình sáng. Còn nếu mình tưởng xung quanh sáng không được thì mình tưởng trước một cái điểm sáng nhỏ, rồi lần lần nó tủa sáng khắp hết. Như vậy thì khéo nhớ tưởng niệm, nhớ cảnh niệm, tức là cái cảnh mà mình tưởng đó, mình luôn luôn mình nhớ nó. Như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, tức là phía trước sáng, phía sau cũng sáng, nghĩa là trước sau đều sáng, chứ không phải chỉ sáng phía trước mà không sáng phía sau. Như ngày đêm cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy. Như vậy thì ban đêm mình thấy sáng, ban ngày mình cũng vẫn thấy sáng, chứ không phải chỉ ban đêm mới thấy sáng, ban ngày không thấy. Nó luôn luôn thì thấy trước mình là sáng rỡ, ngày cũng như đêm đều là sáng. Như dưới trên cũng vậy, như trên dưới cũng vậy, nghĩa là cái ánh sáng đó trên cũng sáng, ở dưới cũng sáng, dưới đất cũng sáng, hay trên đầu mình phía trên không cũng sáng. Như vậy thì cái ánh sáng này nó không phải chỉ có giới hạn hoặc là phía trước, hoặc là phía sau, hoặc là phía trên, hoặc là phía dưới, hoặc có trong ban đêm mà không có ban ngày, mà luôn luôn trên dưới đêm ngày sáng đều sáng, hay là trước sau đều sáng, chứ không có vắng thiếu ở chỗ nào hết. Thì như vậy đó là tưởng được cái quang minh, cái tưởng quang minh nó thành tựu. Nếu mà tâm mình tưởng cái quang minh nó sáng rõ ràng, không còn có cái tối nữa, thì lúc đó không còn điên đảo, tâm mình không có ràng buộc, tức là không còn bị cột ở chỗ nào hết, mà thấy xung quanh toàn là ánh sáng. Nếu mà mình tu cái tâm quang minh đó, tâm nó không bị tối che đậy, thì lúc đó ngồi thiền không còn ngủ gục nữa, ngang đó là hết ngủ gục. Thì được như vậy rồi thì tùy theo ấy, tùy thân làm gì đều biết, tức là cái quán thân như là đi đứng nằm ngồi đều biết, như đoạn trước đều không dứt, nó luôn luôn cũng biết. Nhưng mà cái quán thân nó là tưởng thân, tưởng quang minh nó thuộc về tâm, còn cái hành động của thân cũng phải cột đó. Như vậy thì kết quả thì tâm được an định, tâm được định rồi thì biết đúng như thật, nó gọi là quán quang minh hay là niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo quán tướng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quán. Ví như có người ngồi xem người nằm, người nằm xem người ngồi, như thế tỳ kheo quán tướng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quán. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nó ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, được tâm an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi tùy theo, gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Ở đây nói rằng tu tập quán tướng khéo thọ trì. Quán tướng mà không nói tướng gì thì ở đây chúng ta có thể biết như những tướng trong tứ niệm xứ đó, quán sao quán thanh bất tịnh, quán thọ là khổ, hoặc là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhớ mình tùy theo cái tướng quán, hoặc là quán thân bất tịnh thì luôn luôn mình khéo nhớ cái tướng đó, hoặc là quán thọ là khổ thì mình luôn luôn nhớ cái cảnh thọ là khổ, vân vân. Thì như vậy cột tâm ở cái chỗ mình quán, mình quán được cái đó cho nó không có rời, không có vắng thiếu, thì lâu ngày thì nó thành tựu. Cho nên ở đây nói ví dụ như cái người ngồi xem người nằm, mình ngồi mình thấy người ta nằm, có chỗ nào mà không thấy không? Mà thấy rõ ràng không có ngờ. Cũng vậy, nghĩa là cái tướng mà mình quán đó, mình thấy rõ không có nghi ngờ. Ví dụ như quán thân bất tịnh thì thấy hoàn toàn nhất vúa, quán thọ là khổ thì thấy tất cả thọ đều là khổ. Nó như vậy gọi là quán thành tựu được cái chỗ mình quán theo cái cảnh mình đã lập ra để quán. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo nơi thân này tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dễ. Nghĩa là trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, bầy nhầy, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, to chữ, vật thực chưa tiêu hóa, ốc, màng ốc, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước giải, máu, mủ, mỡ, tủy, nước nhớt, mật, nước tiểu. Ví như lấy thao đựng các thứ giống, người mắt sáng thấy rõ ràng, nghĩa là giống lúa, nếp, bắp, đậu, mè, vân vân. Như thế tùy theo nơi thân này, tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dễ. Tùy theo ấy, tùy thân làm việc gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy là tùy theo tu tập niệm thân. À, ở đây là dạy mình quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh là quán nơi ai? À, ngay nơi bản thân của mình. À, trong bản thân của mình có tóc nè, lông nè, móng nè, răng nè, da mỏng, da dày, thịt, gân, xương, tim, thận, vân vân. Tất cả những cái thứ đó có cái nào mà nó sạch không? Đó, bây giờ chúng ta phải quán làm sao cho thấy rõ những cái đó nó là nhớp vúa. Bởi vì mình mang cái thân nhớp vúa mà cứ luôn luôn tưởng nó là sạch, phải không? Bởi cái tưởng lầm đó cho nên rồi mình tự thấy mình là đẹp, thấy mình là quý. Bây giờ nếu mình thấy ngay cái thân này 36 vật cái trong thân nó đều là nhớp vúa hết, không có cái gì là sạch, thì tự nhiên mình sẽ không còn thấy cái thân là quý, thấy cái thân là đẹp nữa. Cho nên hồi xưa các thầy tỳ kheo, các ngài quán cái bất tịnh này thấy rõ ở trong người của mình, không còn cái chỗ nào không thấy. Thấy rõ làm sao? Bây giờ mấy huynh đệ mình quán cái tóc mình là nhớt vúa, quán sao cho biết nó nhớt? Đó, nó có hai trường hợp. Thường thì mình chải chuốt thì thấy tóc mình như quý, phải không? Đó. Nhưng mà khi nó rơi trong cái tổ canh hay là trong cái chén cơm, mình có gớm không? Đó, đó là nói cái khi mà nó rơi, nó dính ở đâu đó mình gớm. Rồi khi mình đốt nó thì sao? Nghe nó khét, nó nhơ. Thì như vậy để thấy bản chất cái sợi tóc nó là nhơ nhớt, có gì quý. Vậy mà thế gian người ta chải chuốt rồi uống kiểu này kiểu kia, phải không? Nó đã là nhơ rồi mà không biết cái bản chất nhơ nó, mà còn làm kiểu làm cọ, phải không? Làm cho người ta đánh lừa người ta. Đó, thì đó là cái thấy không thiệt. Rồi từ cái tóc đó, rồi tới lông cũng vậy, rồi móng tay, nhưng móng tay mình nó sạch không? Đó, mấy huynh đệ thấy cái móng tay của mình, mà nếu khi nào mà mình cắt móng tay rồi người ta nấu cơm, mình để cái móng tay mình trong cái nồi cơm, người ta dỡ ra ta thấy thì sao? Gớm không? Gớm. Vậy mà người ta không biết là tưởng nó là sạch, rồi tô điểm rồi sân đen sân đỏ đủ thứ hết, phải không? Thì rõ ràng nó là cái thứ không sạch. nó không sạch mà người ta tưởng nó là sạch rồi tô điểm cho nó. Thì như vậy để thấy những cái mà gọi là chưa có đến độ mình rốn lắm đó là tóc nè, rồi tới móng nè, còn những cái gì nữa, còn răng mình nó sạch không? Đó, mỗi khi mà cái răng hư mà nhổ cái thì nghe cái mùi gì? Đó, như vậy thì mình mới thấy mình có cái gì quý đâu. Vậy mà người ta cũng tưởng nó là quý, rồi nói tới da tới thịt thì thôi khỏi, phải không? Nó là bình thường, nó liền lặng thì thôi, mà lỡ nó có ung nhọt ở chỗ nào thì sao? Nó có mủ rồi nó hôi hám, rồi tới gan, tới phổi, tới ruột già, ruột non, tim này kia, những cái đó là những cái quý. Nhưng mà bây giờ mấy vấn đề nghĩ mỗi một cái phổi của mình hay cái tim mình mà cắt ra miếng để ngoài gớm không? Thấy nó hôi hám, nó gớm. Như vậy thì toàn thân mình có cái gì là sạch đó. Mà ở đây Phật bảo mình phải quán từng phần, từng phần thấy cái nào nó mình gớm cái nấy, thấy cái nào mình gớm, gớm sao mà chừng nào nhớ tới cái thân này là mình gớm ghê đó. Mình không còn có cái niệm gì mà quan trọng, niệm gì mà luyến mến, luyến ái nó hết á, thì như vậy đó là thành tựu được cái quán này. Như vậy thì quán 36 vật ngay trong thân mình, mà thân mình gớm rồi á thì thân mọi người mình cũng đều gớm mà, phải không? Còn bây giờ mình không gớm thân mình cho nên thân mọi người mình không gớm. Bởi vậy cho nên người tu giai đoạn đầu Phật dạy bảo mình phải quán 36 vật trong thân đó. Mà nếu quán 36 vật trong thân không kết quả nữa thì đây Phật mới dạy mình quán thêm. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo quán nơi thân chia ra các giới. Trong thân ta có địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới, sáu giới. Địa, thủy, quả, phong, không, thức. Ví như người đồ tể giết bò, lột da trải trên đất, phân phân làm sáu phần. Như thế tỳ kheo quán nơi thân chia các giới. Trong thân ta có địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. Tùy theo ấy, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Chia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Thường thường đây là phân biệt các cái giới trong thân. Như trong thân mình, những cái chất cứng thì thuộc về đất, gọi là địa giới. Chất ướt gọi là thủy giới. Còn hơi ấm thuộc về quả giới. Động là phong giới. Rồi rỗng trống là không giới. Phân biệt là thức giới. Mình chia nó ra sáu phần như vậy, chia rành rẽ, ngồi phân chia cái nào thuộc về cái gì. Như vậy thì đây chỉ cho cái phân biệt, mà phân biệt cho rành rẽ. Làm sao mà khi mình quán từng giới mình thấy rành rẽ không có nghi. Đức Phật dùng cái thí dụ như những cái người làm hàng thịt, họ mổ con bò thì họ chia mổ ra, chia từng phần nó không có nghi ngờ, thấy rõ. Như vậy thì nơi thân mình chia làm sáu giới một cách rành rẽ. Như vậy thì tức là giới phân biệt quán đó, mà chia ra sáu phần trong con người của mình, đó là một pháp tu. Ở đây lại thêm, lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo quán tử thi kia đã chết hoặc một hai ngày cho đến sáu bảy ngày, chim quạ kênh mổ ăn, chó sói cắn xé, quả thiêu chôn dưới đất nếu nát rã rời, thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, đều có những thứ này chọn không thể lìa. Tùy theo ấy, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. ở đây là quán Thái Tử Thi. Hồi xưa hồi Phật tại thế, thường các thầy tỳ kheo hay vô trong Thi Lâm đó, tức là cái rừng để thay chết. Và Ấn Độ có những nơi chết người ta không chôn mà người ta để ở trong rừng à, cho nên các ngài vào đó quán cái thay chết hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày à. Từ ban đầu bây giờ nói tới cái thay chết, mấy huynh đệ có thấy người nào chết mà để ngoài trong khoảng một ngày hai ngày không à? Đầu tiên nếu mà người chết tắt thở chừng một hai tiếng đồng hồ về sau thì mình giờ cái con người sao à, cái lạnh rồi tới chừng bốn năm sáu tiếng đồng hồ sao à, bắt đầu nó mấy cái bụng nó phình lên phải không, nó lớn lên đó, nó phình ra. Rồi nếu để tới bảy tám đồng hồ á thì nó lần da thịt cái bầm đi đó. Bầm rồi tới để chừng một hai ngày á thì cái nó phình quá rồi cái thì sao, nứt ra rồi cái nước nó chảy đó. Rồi những cái lúc đó nào trên nào quả nè kiến đồ rồi ôi nó bu nó ăn phải không, rồi nó rã đó từ từ cái nó nát nhừ hết, nó thành mình thấy thân mình lúc đó thấy sao, nó đẹp cỡ nào à, nếu mà mình tới cái giai đoạn đó mới thấy cái thân không ra gì hết à, tới chừng nó rượu nát hết rồi thì cuối cùng thì đem quả thiêu hoặc là đem chôn dưới đất cho là hết chuyện. Như vậy thì thân những người chết trước nó vậy, thân mình có vậy không à, có vậy. Vậy mà khi mình sống mình đâu có nhớ tới, phải không, mình chỉ nhớ cái sống, mình tưởng nó quý, tưởng nó đẹp, mà không ngờ nó là một cái thay hôi hám nhớt nhúa không thể tưởng tượng. Bây giờ mà mấy huynh đệ thấy con chó con mèo chết ta không chôn, mình đi nó trình lên đi ngang mình sao, bịt mũi phải không, nhưng mà nó có hôi bằng cái thay người chết không à, như vậy thì người chết chứ còn tệ hơn nữa. Như vậy mà có gì quý đâu, phải không? Nếu nó quý thì thủy chung đều quý, tức là trước sau đều quý. Mà bây giờ còn sống còn ấm thì gọi là quý, tới chừng ngã ra chết rồi cái nó hoại không có gì quý hết. Đó là thấy được cái lẽ thịt của thân, để cho mình không còn ham, không còn mến à. Đây Đức Phật còn dạy quán thân nữa. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy hài cốt màu xanh một nát hoặc trùng đột bể còn không nữa, xương nằm la liệt dưới đất, thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, đều có đủ đầy đủ những việc này không thể rời. Tùy theo ấy, tùy thân làm việc gì đều biết đúng như thật, chia nó riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Kia đúng như thật ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân à, hồi nãy là quán cái thay chết, bây giờ quán các cái xương. Nếu khi nào mà mình đi coi mấy người họ lấy cốt đó phải không, thì mình mới thấy cái xương nó màu gì, nó màu xanh, rồi có cá thì còn hụt một phần, cá thì hụt nó gần hết à, rồi có những con trùng rồi sâu nó đục hoặc còn phân nữa nằm la liệt dưới đất, rồi thấy cái xương mà nằm la liệt đó rồi nhớ tới những bộ xương trong mình cũng vậy thôi, phải không, nó cũng không có cái gì là bền, không có gì là chắc, đó gọi là quán thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy rời da thịt máu mủ chỉ da thịt máu chỉ còn gân ràng dịch bổ xương, thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa, tùy theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật, kia nếu riêng ở chỗ xa lìa tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân à, ở đây thì quán cái thân mình các cái tự tranh. Bây giờ mấy huynh đệ kiểm lại coi cái thân mình như từ cái bàn tay à, tới cái thân của cái tay từ trên đến dưới chia từng khoảng mà mình co duỗi này chia được có là tại cái gì à, có những sợi gân phải không, những sợi gân nó cột lại Nếu mà mình đem hết da thịt máu ra còn những sợi gân thì mình thấy sao? Như trong mấy cái bản người ta vẽ đó, phải không? Vẽ cái thân này chỉ còn từng bộ từng mảnh xương ráp với nhau nhờ những sợi dây gân cột lại. Mình quán mình thấy rõ chỉ là một mớ gân nó cột xương lại rồi thành ra một cái thân người, chứ thiệt ra nó là từng phần rời rạc. Thấy rõ rồi mình biết cái thân mình cũng như vậy, đó là niệm thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy từng khúc xương nằm tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương mông, xương sống, xương sườn, xương vai, xương cổ, xương đầu lâu, mỗi khúc xương nằm mỗi chỗ. Thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa. Tùy theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu ở chỗ xa lìa tâm không buông luôn, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Như vậy thì đây là thấy tất cả cái bộ xương của mình nó nằm la liệt ở dưới đất đó, từng phần từng cái xương thấy rõ ràng không có nghi ngờ. Đó là quán thân đó, niệm thân. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo như trước thấy xương trắng như vỏ ốc, xương xanh như lông chim cáp, đỏ như thoa máu, đều một nát. Thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có đủ những thứ này không thể lìa. Tùy theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa tâm không buông luôn, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tùy theo tu tập niệm thân. Đó. Như vậy thì đây lại quán cái màu sắc của xương. Đó. Màu xanh, màu trắng, trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim cáp, đỏ như thoa máu, vân vân. Những cái màu đó rốt cuộc rồi đều mục nát. Thì như vậy cái phần quán thân bất tịnh này nó có chia ra ba phần thuộc về niệm quán xương. À, rồi quán gân, phần trên là quán xương bị trùng đục rồi vân vân, rồi quán xương do gân cột, rồi thêm nữa rồi quán cái xương bỏ rời ra từng phần, quán xương có màu sắc. Như vậy thì nó là bốn cái quán xương, quán gân đáp lại. Còn ở trên thì quán cái thân đó, thân khi mới chết hoặc khi chết lâu đó. Rồi hoặc là quán chia ra giới phân biệt, hoặc là quán cái thân có 36 vật. Đúng ra theo thứ tự thì mình phải sắp cái quán 36 vật, rồi quán cái thân nhớ nhớ. Còn cái giới phân biệt nó nằm ở trên thì mình dễ nhận ra. Giới phân biệt quán này cũng là quán thân, nhưng nó lại là cái phần phân tích của cơ thể mà không có gốm. Còn cái kia là phân tích rồi mình ghi gốm đó. Cho nên cái phần quán thân nó có chia nhiều loại. Đây cái phần Phật mới nói cái kết quả của quán thân. Nếu có người tu thế truyền bá rộng như thế, các pháp lành thải đều ở trong ấy, nghĩa là pháp đạo phẩm này nếu người kia có tâm nghĩ là đầy khắp, ví như biển cả các sông nhỏ thải đều dồn về trong. Nếu có người tu tập niệm thân như thế, truyền bá rộng như thế, các pháp lành thải đều ở trong, nghĩa là pháp đạo phẩm. Pháp niệm thân, nếu mà khéo quán thân được như vậy đó thì có đầy đủ 37 phẩm cỡ đạo ở trong cái quán thân rồi. Nếu mình quán thân được như vậy đó là mình đã đầy đủ tất cả pháp lành ở trong đó rồi. Cho nên Đức Phật ví như biển cả, bao nhiêu dòng sông đều chảy dồn về, nhưng mà nó không có sót, nó không chứa, nó không có, có dư, có thừa. Như vậy thì một cái phương pháp quán thân mà mình sử dụng tới nơi tới chốn thì trùm hết các cái pháp lành ở trong đó. Nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rèm cầu, có gì tốt ác dễ được? Vì cớ sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân, ví như cái bình trống không nước, để ngay thẳng dưới đất, nếu có người mang nước đến đổ vào bình thì theo nghĩ sao, bình kia phải nhận nước chăng? Thì theo đáp,
Bạch Thế Tôn nhận. Vì cớ sao? Vì trong bình không nước, để ngay thẳng dưới đất nên phải nhận nước. Như thế nếu có sa môn phẩm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia vị ma ba tuần theo rình rập rình cầu, có dịp tốt ắt dễ được. Vì cớ sao? Vì sa môn phẩm chí kia không có niệm thân. À, ở đây Đức Phật nói rõ ràng cái kết quả của niệm thân và không niệm thân. Niệm thân thì ai mà chuyên tâm niệm thân thì người đó sẽ không bị ma ba tuần nó rình đập nó hại. Còn nếu người nào không có niệm thân thì bị ma nó hại. Bây giờ ma đây tôi chia ra là hai loại: ma hiện tại có hình có tướng và ma không có hình không tướng. Ma có hình có tướng như ma gì? Nếu người nào không có quán thân, tức là không có cột tâm mình trong cái hành động, không cột tâm mình ở trong hơi thở, không cột tâm mình ở trong cái quán bất tịnh vân vân, thì người đó đi đứng nằm ngồi cái tâm họ buông lung, phải không? Bởi buông lung thì buông lung nghĩ về cái gì? Buông lung tức là chạy theo ngũ dục. Mà chạy theo ngũ dục thì đó là bị ma ngũ dục nó hại. Ma ngũ dục đó thì chính là những con ma có hình có tướng ở thế gian này, phải không? Đó cũng là ma. Bởi vì sao gọi nó là ma? Phàm cái gì làm chướng ngại sự tu hành đều gọi là ma. Mà những ngũ dục là cái chướng ngại. Bởi vậy cho nên mình buông tâm chạy theo ngũ dục, đó là bị ma ba tuần nó hại mình đó. Còn cái thứ ma nữa gọi là ma mà không có hình tướng, mà người ta gọi là thiên ma. Còn mình tu mới thì chắc không có thiên ma đâu. Những con ma nhỏ nhỏ đó, nó cũng hại được nữa. Bởi vì đây là những cái kinh nghiệm qua các nơi thì cho tôi biết thì thấy rõ ràng rằng thường thường á, cái người cư sĩ hay là xuất gia cũng vậy, nếu khi nào mà tâm hồn mình nó có những cái gì buồn bã mà mình cứ thả nó phưởng phưởng phất phất, nó không có cái chú tâm, không có nhắm vào một cái gì để mà cọt tâm á, nó phiêu phiêu phưởng phưởng á, thì những người đó dễ bị ma nó dựa lắm. Thường thường mấy huynh đệ không thấy chứ cái đó nó xảy ra liền à. Đó, phần nhiều nó dựa là dựa được với những người mà tâm hồn họ không có cái chú, không có cái kèm, không có làm chủ, cho nên để cái tâm phiêu phiêu phưởng phưởng dễ bị ma nó dựa. Đó gọi là ma bên ngoài. Bây giờ mấy huynh đệ mà chú ý tới những cái người bị ma dựa, hỏi họ thì biết những cái trường hợp mà họ dễ bị dựa là lúc họ đi đâu mà tâm hồn họ đương nó không có cái gì gọi là kềm chế có chủ đích. Còn nếu mình có cái chủ đích, đi đâu đi mình biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nói biết mình nói, nín mình biết mình nín, thì đó là mình đã làm chủ hoàn toàn. Mình làm chủ hoàn toàn thì không bao giờ nó dựa được. Bởi vậy cho nên thường thường người nào mà tâm mà phóng đảng chạy bậy chạy bạ đó là cái trống, không có giữ được làm chủ, mà không giữ được cái làm chủ cho nên dễ bị ma nó dựa, ma nó có cơ hội thuận tiện. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ, nếu cái bình mình để ngửa mà trống thì sao? Ta đem nước đổ vậy à, đổ vô là nó phải chứa, phải không? Còn nếu cái bình để ngửa mà đổ đầy nước rồi thì đổ nước thì nó có chứa không? Nó không chứa. Tại sao nó không chứa? Bởi vì nó đã đầy rồi. Cũng như vậy, tâm mình mà có làm chủ rồi thì không cái gì chen vô được. Còn nếu mình không làm chủ thì bị nó chen. Cho nên ở đây dùng cái chữ là thiếu tâm tự tại đó, tức là thiếu cái tâm làm chủ. Thiếu tâm làm chủ cho nên bị ma la tuần nó rình nó phá được. Còn nếu mình có cái tâm làm chủ thì không bao giờ nó rình nó phá được. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên cái người tu mà khéo giữ tâm mình thì tự nhiên nó không có những cái chuyện lôi thôi. Còn nếu không khéo giữ tâm thì nó có chuyện lôi thôi. Cho nên tôi kể từ mấy huynh đệ chỉ nghe mà đừng có điều tra tên tuổi. Như có một bà cụ già cũng xuất gia, mà hôm đó bà bởi vì bà chưa có biết đạo sâu, cho nên rồi bà ỷ bà già vô tụng kinh, bà đứng ở trên. Rồi mấy cô nhỏ mà giới cao hơn là tỳ kheo, bà Tha Di kéo bà xuống dưới, cái bà tự ái, ái cái bà buồn, bà buồn cái bà bỏ tụng kinh ra và đi thách thơ ở ngoài đường. Một hồi cái ma nó nhập, nhập vô thì thôi bà làm lung tung hết trơn, rồi phải kêu người này người kia tới, rồi phải bắt tụng kinh thì chú gì lung tung, một hồi nó mới gian ra. Thì những cái điều đó mình thấy rõ ràng, khi có cái gì buồn mà đi hết thơ đó thì cái đó là cái cơ hội tốt cho ma. Nên mấy huynh đệ phải chú ý, mà nhất là mình thấy nữ yếu yếu đó, mà có cái gì buồn phải dè dặt. Chứ còn bên nam thì ít, nó ít giống dựa, người ta mạnh hơn. Còn quý vị là yếu là cho nên ráng đề phòng, đừng có để cho cái tâm mình đó mà nó không có cái chủ định, nó lang thang đó, thì dễ bị các cái bên ngoài nó tựa vào. Mà khi lỡ vậy rồi thì nó lôi thôi lắm. Bởi vậy cho nên quý vị thấy đây là một sự thật mà nói là quý vị kinh nghiệm biết. Thường thường ở quê họ hay nói bên nữ mà gọi là mắt đằng dưới đó, phải không? Chứ mà bên nam có ai mắt đằng dưới chứ, phải không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì bên nữ thì có gì dễ phiền hà rồi buồn bã rồi đi ngồi dưới bờ ao, dưới mé sông rồi chơi rồi nó đó, cái đó là cái cớ nữa, dễ bị nó tựa. Cho nên cái đó là nói kinh nghiệm để biết mà dè dặt. Cho nên mình đi đâu làm cái gì mình biết luôn luôn làm chủ, thì mọi cái nguy hiểm đó nó không có xảy ra. Nên đây Đức Phật dùng cái ví dụ cho mình để cho sáng tỏ cái ý nghĩa mà Ngài muốn nêu lên cho mình thấy đó. Đây là giải thích thêm. Nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình cầu có dịp tốt, chọn không thể được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân ví như cái bình chứa đầy nước ở trong, để ngay thẳng dưới đất. Nếu có người mang nước lại đổ vô, tỳ kheo nghĩ sao? Bình kia lại nhận nước ra. Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn không. Vì cái sao? Vì trong bình kia chứa nước đầy, để ngay thẳng dưới đất nên không nhận nước. Như thế, nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma bao tuần theo rình cầu có dịp tốt, chọn không thấy được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Như vậy thì quý vị mới thấy, đi đâu mà mình giữ được cái chánh niệm, đây niệm thân tức là chánh niệm đó, thì tất cả ma nó không có hại mình được, nó không có làm gì mình được hết. Ma trong ma ngoài gì cũng không hại được. Nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm dịp tốt, ác dễ được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia không niệm thân, ví như lực sĩ ôm hòn đá lớn nặng ném xuống vũng bùn, thì theo nghĩ sao? Vũng bùn có nhận hòn đá chăng? Bạch Thế Tôn nhận. Vì cái sao? Vì bùn mềm đá nặng nên phải nhận. Như thế, nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm diễn tốt, ác dễ được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Cái ví dụ thứ nhất là dùng cái bình chứa nước và không chứa nước, phải không? Là cái ví dụ thứ hai, Đức Phật chỉ như một cái hòn đá nặng mà ném xuống vũng bùn, thì bùn vũng bùn tự nhiên nó chứa, vì đá nặng mà bùn nó mềm cho nên nó chứa. Cũng vậy, nếu mình không có niệm thân thì giống như là ném đá vào bùn thì bùn nó chứa, còn nếu có niệm thân thì không phải vậy. Đó là cái ví dụ thứ hai. Bây giờ cái ví dụ khác, nếu có sa môn phạm chí lập thân, chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma bao tuần theo rình tìm dịp tốt, chọn không thể được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân, ví như lực sĩ lấy lông cừu nhẹ ném trên mặt cửa phẳng, thì theo nghĩ sao? Mặt cửa có nhận lông cừu chăng? Bạch Thế Tôn không. Vì cái sao? Vì lông cừu nhẹ, mặt cửa phẳng đứng nên không thể nhận. Như thế, nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm diễn tốt, chọn không thể được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Tới cái thí dụ này để thấy rằng nếu có niệm thân thì ma không có cơ hội thuận tiện, Ví dụ như cái cánh cửa phẳng cứng mà dầu cho là lực sĩ mà cầm cái lông cừu nhẹ ném vào có dính không? Tại vì nó thẳng mà, nó phẳng thì dầu có ném cái lông cừu quá nhẹ ném vô làm sao dính được. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có niệm thanh thì ma không có cơ hội nào thuận tiện. Nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm dịp tốt, ác dễ được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Ví như người lấy lửa dùng miếng gỗ khô làm mẫu, lấy cây dùi dùi, thì theo nghĩ sao? Người kia làm như thế được lửa chăng? Bạch Thế Tôn, được. Vì cái sao? Vì người kia dùng dùi dùi cái khô ác được lửa. Như thế nếu có sa môn phạm chí không chánh lập niệm thân, hiểu tâm tự tại, chứ vị ma ba tuần theo rình tìm diễm tốt, ác dễ được. Vì có sao? Vì sa môn phạm chí kia không có niệm thân. Thì như vậy ở đây Đức Phật dùng những thí dụ mà hồi phở xưa ở quê ai cũng biết, phải không? Dùi lửa rồi đó là cái chuyện người ở quê ai cũng thấy cũng biết hết. Mà Phật muốn lấy những cái dễ đó cho người ta biết mà hiểu được cái ý của Ngài dạy. Nếu cái sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia vị ma ba tuần theo rình tìm diễn tốt, chẳng không thể được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân, ví như người lấy lửa mà dùng cây khô ở cây ướt làm mẫu, lấy dùi dùi, thì theo nghĩ sao? Người kia làm như thế được lửa chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì cái sao? Vì người kia dùi cây ướt nên không được lửa. Như thế nếu có sa môn phạm chí chánh lập niệm thân, vô lượng tâm tự tại, kia bị ma ba tuần theo rình tìm diễn tốt, chọn không thể được. Vì cái sao? Vì sa môn phạm chí kia có niệm thân. Đó. Như vậy thì cái đoạn này Phật dùng mấy cái thí dụ để hiểu rõ được cái ý nghĩa người không niệm thân sẽ bị hại, người có niệm thân sẽ không bị hại. Thì mấy cái thí dụ một là dụ như cái gì? Cái bình chứa nước và không chứa nước. Không chứa nước là không niệm thân, chứa nước là niệm thân. Cái thí dụ thứ hai, ví dụ như như là đá ném xuống bùn, đó là người không niệm thân. Còn người có niệm thân, ví dụ như lấy lông cừu mà ném ở trên cái cửa phẳng, nó không dính. Cái vụ thứ ba là vụ như lấy cái cây ướt mà dùi lửa, là vụ cho người có niệm thân. Còn người không niệm thân thì như cây khô mà dùi lửa thì nhất định lửa phát. Thì dùng mấy cái thí dụ đó để cho mình hiểu được cái ý nghĩa niệm thân. Nếu niệm thân thì không bị hại, không niệm thân thì có hại. Ở đây thì Đức Phật mới kết thúc lại: người tu niệm thân như thế, truyền bá như thế, sẽ có 18 công đức. Thì theo ấy, hay nhẫn đói khát nè, lạnh nóng mũi mồng, ruồi lằn, gió nắng thổi ngạt, cũng hay nhẫn mắng chửi đánh đập, thân mát khát bệnh rất đau đớn, cho đến mạng sắp chết, cam chịu tất cả thứ không vui. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ nhất. Đó là công đức thứ nhất. Tỳ kheo, kheo cam chịu những điều không vui, nếu sanh việc không vui, trọn không lưu tâm, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ hai. Tỳ kheo cam chịu những việc kinh sợ, nếu sanh việc kinh sợ, trọn không lưu tâm, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ ba. Tỳ kheo sanh ba niệm ác, niệm dục, niệm sân, niệm hại, nếu sanh ba niệm ác, trọn không dính mắc tâm, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tỳ kheo lìa dục, lìa pháp ác chẳng làm, đến đệ tứ thiền thành tựu tự tại, tu tập niệm thân như thế, truyền bá rộng như thế, ấy là công đức thứ tám. Tỳ kheo ba kết đã hết, được quả tu đạo hoàn, không rơi vào pháp ác, quyết định tiến đến chánh giác, tọt bảy phen qua lại cõi trời nhân gian, rồi vào niết bàn, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ chín. Tỳ kheo ba kết đã hết, tham sân si được mỏng, một phen qua lại cõi trời nhân gian, rồi vào niết bàn, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ mười. Tỳ kheo năm phần kết thấp đã hết, sanh trong khoảng kia vào niết bàn, được pháp không thối, không trở lại cõi này. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 11. Tỳ kheo nếu có dứt giải thoát, lìa xác được vô xác, như tượng định kia, thân chứng thành tựu tự tại, dùng trí huệ quán biết lậu, dứt lậu, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Tỳ kheo được như ý túc, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, tâm tử trí, các lậu đã hết, được vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, trong hiện đời tự biết, tự giác, tự chứng, thành tựu tự tại. Mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn họ thân sao. Biết như thật, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ 18. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo nghe Phật nói quan hỷ phụng hành. Thì như vậy chúng ta thấy kết thúc lại, Phật nói 18 thứ công đức, nhưng ở đây tôi chỉ nói đơn giản bằng những cái công đức mà thông thường chúng ta có thể hiểu được. Vì khi chúng ta niệm thân, ví dụ như niệm thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, thì thấy cái thân mình nó nhớt nhúa, nó không ra gì, cho nên ai chửi ai mắng mình coi nó cũng thường, phải không? Bởi vì cái thân nó không ra gì rồi thì có hơn thua làm gì nữa đó. Rồi thấy cái thân mình nó không ra gì, cho nên bị những cái chuyện đau đến gì gì đó mình cũng coi nó nhẹ đó. Rồi cuối cùng do niệm thân đó mà mình được tứ thiền, do được tứ thiền rồi sao mình chứng được tới Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, tới A La Hán, như vậy thì được giải thoát cũng là từ cái phương pháp niệm thân này. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài cũng kết thúc cho chúng ta thấy rằng chỉ tu pháp niệm thân mà người ta từ phàm có thể tiến tới thánh mà thành được cái quả A La Hán, chứ không phải thêm nhiều pháp gì nữa. Như vậy thì mấy huynh đệ mới thấy rằng một pháp của Phật dạy mà mình tu đến nơi đến chốn đều là kết quả được giải thoát, chứ không phải đợi nhiều pháp cao siêu mới giải thoát. Những cái pháp như vậy mà hành cho đúng, thực hành cho được thì chúng ta có thể được giải thoát, nó rõ ràng không nghi. Đó là cái ý nghĩa của bài này. Thôi tại đây nghỉ.